Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, người ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng bất cứ ai cũng đều hướng lòng mình về một đấng tối cao, dù rằng bề ngoài nhiều người nói rằng họ vô thần, nhưng trong những lúc khốn quẫn, trong những khi mà họ gặp gian nan, thì họ đều ngưỡng vọng lên một đấng để cầu xin đấng đó có thể làm cho họ được tai qua nạn khỏi. Và việc người ta hướng lên một đấng linh thiêng, đấng quyền năng nào đó để cầu xin, điều đó cũng có nghĩa là một thái độ cầu nguyện. Còn đối với người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay thì đã được Chúa Giêsu mặc khải cho biết đấng linh thiêng, đấng tối cao mà con người hướng tới để thưa chuyện, để cầu xin, để ca tụng, đấng đó chính là Thiên Chúa, là Cha của Đức Giêsu và đồng thời cũng là Cha của mỗi người. Việc Đức Giêsu mặc khải Thiên Chúa là Cha của mọi người, đây là một mặc khải hết sức lớn lao. Từ vì người ta sẽ cảm nhận được rằng cái tình cha con là một cái tình nghĩa hết sức là cao quý, và cha con nó nói lên một cái mối dây hết sức là mật thiết. Mà đấng Thượng Đế là đấng tối cao sáng tạo nên vũ trụ này, là đấng toàn năng mà lại là đấng yêu thương con người và gần gũi con người, thì con người có thể cảm nhận và có thể phải ta tụng Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu đã cho chúng ta, hay là Chúa Giêsu đã liên kết chúng ta với vị Thượng Đế đó, và vị Thượng Đế đó cũng chính là Cha của chúng ta, tức là đấng trao ban cho chúng ta thân thể này, trao ban chúng ta sự sống, và là đấng luôn luôn chăm sóc chúng ta, luôn luôn quan tâm và làm cho chúng ta những điều tốt đẹp. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu khi dạy cho các môn đệ cầu nguyện đã nói cho chúng ta biết là Thiên Chúa là Cha chúng ta như thế nào, và Ngài hằng quan tâm đến từng nhu cầu của mỗi người chúng ta khi chúng ta đang sống tại trần thế này. Nên vì vậy trong cái tương quan cha con thì Chúa cũng dạy chúng ta một cái phương thế, đó là chúng ta luôn luôn gắn bó với Thiên Chúa. Và chính khi gắn bó với Thiên Chúa thì tình yêu của chúng ta được nâng lên, tình yêu của chúng ta càng ngày càng gắn bó mật thiết với Thiên Chúa hơn. Và càng gắn bó mật thiết với Thiên Chúa thì con người càng cảm nhận được rằng chúng ta phải làm và giới thiệu danh Chúa cho anh chị em của mình. Không một người con hiếu thảo nào lại nói xấu cha mình. Không một người con hiếu thảo nào lại không muốn cho người khác biết những dự tính tốt đẹp của cha mình, hay là ca ngợi những cái công trình của cha mình đã làm. Vậy khi Chúa Giêsu cho chúng ta được biết chúng ta là con của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu muốn liên kết chúng ta một cách bền chặt với Thiên Chúa, thì điều mà chúng ta vẫn thân thưa với Thiên Chúa đó là xin cho danh Cha được cả sáng, có nghĩa là để công trình cứu độ của Cha, để tình thương của Cha được nhiều người đón nhận. Rồi Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta là khi đã là con của Thiên Chúa thì mỗi người đều là anh em với nhau. Nên vì vậy trong cái tương quan giữa con người với con người là anh em, thì chúng ta cũng biết quan tâm đến nhu cầu của anh em mình. Và trong cái tương quan với anh em, chúng ta cũng biết nhịn nhục, biết tha thứ và biết cảm thông với anh em. Và điều quan trọng hơn đó là Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những ơn lành. Ơn lành đó là cái ơn cứu độ của con người. Nên vì vậy Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa với Chúa Cha xin cho chúng con khỏi xa trước cám dỗ. Một cái cơn cám dỗ của Satan luôn luôn lôi kéo chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Một cái cơn cám dỗ của Satan luôn luôn làm cho chúng ta gây chia rẽ giữa anh em. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thưa với Chúa Cha, để Chúa Cha luôn ban cho chúng ta một cái ơn. Ơn đó là ơn sống bình an, ơn đó là ơn cứu độ, là được hưởng tình thương của Thiên Chúa, không phải cho riêng tôi mà cho mọi anh chị em của tôi nữa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu cho chúng ta một cái phương thế để cầu nguyện và những nhu cầu của con người. Và đồng thời Chúa Giêsu cũng nói là khi cầu nguyện với Thiên Chúa thì chúng ta phải kiên trì. Kiên trì như câu chuyện mà Chúa Giêsu nói với chúng ta về một cái câu chuyện của một người bạn mà đang đêm đến gõ cửa người bạn khác để xin mấy cái chiếc bánh về đãi cái anh bạn của mình mới tới. Rồi người đó van xin mãi thì người kia cũng dậy mà lấy bánh cho anh ta. Thiên Chúa như Đức Giêsu mặc khải, đó là Thiên Chúa gần gũi con người, đó là Thiên Chúa muốn cho con người quý rầy Thiên Chúa, tức là luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn gắn bó với Thiên Chúa, luôn luôn nài nỉ Thiên Chúa, luôn luôn ca tụng Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đó vẫn muốn cho con người luôn luôn cầu nguyện, thưa chuyện với Ngài. Tại vì càng thưa chuyện với Thiên Chúa bao nhiêu thì tình thân của con người với Thiên Chúa càng được nâng cao bấy nhiêu. Và càng thưa chuyện với con với Thiên Chúa bao nhiêu thì tâm hồn của con người càng thay đổi bấy nhiêu. Con người không phải là một người để điều khiển Thiên Chúa nữa, nhưng con người chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện vì Thiên Chúa là Cha nhân lành, luôn luôn biết những cái gì là tốt đẹp nhất để ban cho con người. Và điều tốt đẹp nhất mà Chúa ban cho con người không những là sự sống, không những là những người sống chung quanh chúng ta và biết bao những ân huệ Chúa ban cho chúng ta hàng ngày, hàng phút, nhưng mà Chúa còn ban cho chúng ta một cái điều tốt đẹp hơn nữa, đó là ban chính Thánh Thần của Chúa cho chúng ta. Còn gì cao cả hơn, đó là hồng ân của Thánh Thần. Thánh Thần là đấng an ủi, Thánh Thần là đấng hướng dẫn, Thánh Thần là đấng canh tân. Khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, nhiều khi chúng ta cầu nguyện ơn này ơn khác mà không được, thì chúng ta đừng nản lòng. Tại vì Chúa thấu suốt tâm hồn của chúng ta, và những điều chúng ta xin có thể rằng sẽ làm hại chúng ta, nên Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều khác tốt lành hơn. Và chính Thánh Thần là sự sống ở nơi Thiên Chúa. Chính Thánh Thần sẽ hoán cải chúng ta để cho chúng ta trở nên những tạo vật mới của Thiên Chúa, trở nên những con người mà thừa hưởng ơn cứu độ của Đức Giêsu đã mang lại chúng ta qua cái chết của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, nên vì thế khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta sống là chúng ta luôn luôn cầu nguyện. Cầu nguyện nó như hơi thở, và Chúa cũng muốn chúng ta cầu nguyện như là một người bạn thân, như ông Abraham vừa xong trong sách Sáng Thế Ký chúng ta đã nghe. Một con người thân thiết với Thiên Chúa, nên khi thấy Chúa muốn giá họa cho cái thành Sodoma và Gomorrah, thì ông ta đã đứng ra để kỳ nèo với Thiên Chúa, để ngã giá với Thiên Chúa, rằng nếu trong trường hợp ở trong thành đó có 50 người, 50 người công chính, 50 người tốt lành, Chúa có tha không? Chúa bảo tha. Rồi xuống 45, rồi xuống 30, rồi xuống 10. Chúa bảo nếu 10 người ta cũng tha. Nhưng mà giả như ông Abraham xin, nếu như trong thành chỉ có một người công chính, Chúa cũng sẽ tha. Nhưng mà ông ta chỉ dừng lại ở nơi con số 10 mà thôi. Vậy trong cuộc đời của mình cũng thế. Cả một cuộc đời chúng ta theo Chúa, có nhiều khi chúng ta lầm lỗi. Có những người sống 7, 8, 90 tuổi, có những người sống mười mấy tuổi, có những người sống 20-30 năm. Hỏi rằng trong cuộc sống đó mấy khi chúng ta sống mà đẹp lòng Thiên Chúa, hay mấy khi chúng ta sống mà lại không có những sai lỗi. Vậy trong khi chúng ta thưa chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa, chúng ta có thể ngã giá với Chúa, lạy Chúa trong suốt 80 năm đó, dầu rằng con có rất nhiều những lỗi lầm, biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu năm tháng con đã phạm tội, con đã xa lìa tình yêu của Chúa. Nhưng mà nếu giả như chỉ một ngày, giả như chỉ một tuần, giả như chỉ một giờ mà con thành tâm trở về với Chúa, Chúa có tha cho con không? Chắc chắn Chúa sẽ tha. Tại vì chúng ta thấy khi bị đóng trên thập giá bên cạnh người, có một người cũng bị đóng đó. Người đó đã năn hối lỗi và thưa với Chúa: lạy Thầy Giê-xu, khi nào Thầy về nước của Ngài, Thầy nhớ đến con. Thì ngay khi đó Chúa Giê-xu đã trả lời: ngay hôm nay Cha sẽ cho anh lên thiên đàng với Cha. Kính thưa cộng đoàn, những lời đó làm cho chúng ta thật là vui tươi, phấn khởi và đầy tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa là Cha nhân lành, là Cha toàn năng, là Đấng yêu thương. Và việc mà chúng ta gắn kết với Thiên Chúa, chắc chắn là Thiên Chúa vui lòng và Thiên Chúa ban cho chúng ta được ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này luôn luôn biết gắn bó với Thiên Chúa trong bất cứ tình huống nào, để chúng ta múc được nguồn yêu thương nơi Thiên Chúa. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.